Nếu bạn sống trong một căn hộ ở Paris, bạn có thể trao đổi nhà ở với một người khác trong lúc bạn đang vắng nhà hay bận công việc phải đi xa. Sau đó, khi đến phiên bạn được đi nghỉ hè, bạn sẽ được một người khác cho mượn một chỗ ở, có thể là tại Lisbon, Roma hoặc Florida. Dịch vụ trao đổi nhà ở giữa các thành viên trong cùng một nhóm với nhau, gọi là Home Exchange, thực ra đã có từ lâu nhưng nay bắt đầu phát triển mạnh trở lại. Mạng dịch vụ Home Exchange ban đầu là một công ty của Mỹ. Đến năm 2017, mạng này đã được một doanh nhân người Pháp mua lại rồi sáp nhập vào công ty Guest to Guest, chuyên tạo cơ hội trao đổi kinh doanh giữa người tiêu dùng với nhau. Theo tờ báo Lysico, ngày càng có nhiều khách du lịch Tây Phương chọn dịch vụ đổi nhà này vì họ không chi quá nhiều tiền lưu trú trong những kỳ nghỉ gia đình. Sự phát triển mạnh của các nền tảng trực tuyến cũng như tỷ lệ lạm phát cao khiến cho nhiều du khách Âu Mỹ đi tìm những giải pháp thay thế cho việc thuê phòng khách sạn truyền thống hay dịch vụ lưu trú ngắn ngày Airbnb.
Để tham gia vào mạng dịch vụ Home Exchange, trước hết bạn phải sở hữu một căn hộ để có thể trao đổi với những người khác, sau đó thì bạn mới đăng ký làm thành viên cộng đồng này với mức phí hàng năm là khoảng 210 euro. Các thành viên thường được chia thành nhiều nhóm, tùy theo khu vực, thành phố, ngôn ngữ hay quốc gia. Các thành viên thường đăng tin nhắn trên mạng và chia sẻ với nhau những khung thời gian mà họ muốn đổi nhà hoặc là cho mượn nhà ở mà không lấy tiền. Mỗi một lần làm như vậy thì thành viên được đính thêm điểm gọi là guest points và như vậy họ có thể dùng những điểm này ngay tức khắc hoặc là đợi thêm một thời gian nữa, tích lũy thêm điểm khi có dịp cần đi nghỉ mát ở một nơi nào đó, chọn một căn nhà cao cấp hơn. Mạng Home Exchange hiện có khoảng hơn 200.000 thành viên tại 140 quốc gia trên thế giới và đã thực hiện hơn gần 300.000 vụ đổi nhà trong năm vừa qua. Theo nhà nghiên cứu Pascal Chen, đồng tác giả với ông Martin Rubio, quyển sách hướng dẫn Échanger sa maison do nhà xuất bản Edition des Équateurs phát hành thì hình thức trao đổi nhà ở ban đầu nhằm mục đích tạo ra một cái cung cách mới cho khách thích đi du lịch. Với thời gian, trào lưu này đã thực sự trở thành một hiện tượng trong xã hội khá thịnh hành tại các nước Âu Mỹ. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Pháp, tác giả Pascal Chen cho biết mô hình đổi nhà giữa các thành viên với nhau phát triển mạnh vì nó phù hợp với cái tinh thần du lịch bền vững, giảm thiểu các chi phí, đồng thời nâng cao lợi ích cho môi trường và cho cộng đồng địa phương. Trái với dịch vụ Airbnb, mạng lưới cho mượn nhà miễn phí không gây ra tình trạng khan hiếm nhà ở cho người dân.
Aujourd'hui, on estime à 300 000 à peu près le nombre d'annonces générales dans le monde. Vous imaginez bien que hors site, il doit y avoir aussi beaucoup de transactions qui sont faites entre amis ou entre réseaux professionnels.
Thật vậy, hiện có khoảng 300.000 tin nhắn trực tuyến liên quan đến việc trao đổi nhà ở với nhau trên toàn thế giới. Số liệu chính thức này chưa tính đến các dịch vụ trao đổi giữa bạn bè hay đồng nghiệp với nhau. Khi có nhu cầu thì họ liên lạc riêng với nhau chứ không cần phải lên mạng công khai thông báo. Các thành viên người Pháp tham gia khá mạnh mẽ vào trào lưu này vì họ chiếm khoảng 20% các dịch vụ trao đổi nhà ở với nhau. Có thể nói về mặt các vụ giao dịch, Pháp và Tây Ban Nha thường hay về đầu trong số các nước châu Âu và Pháp đứng hạng nhì trên danh sách các thành viên năng động nhất trên toàn thế giới.
Nói như vậy thì nước nào luôn giành lấy vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này và đâu là các cộng đồng thành viên năng động trong việc tham gia phát triển mô hình đi du lịch dựa trên việc trao đổi nhà ở với nhau, Pascal Chen cho biết.
En premier lieu, vraiment, les Américains, l'Amérique du Nord, puis l'Australie, c'est-à-dire tout le monde anglo-saxon est vraiment habitué à cette pratique. D'abord parce qu'il y a la langue qui facilite les échanges.
Đứng đầu danh sách này vẫn là các thành viên ở Bắc Mỹ, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Kế theo sau là các thành viên tại Úc, New Zealand và xa hơn nữa thì có Nam Phi. Tình trạng này phần lớn là do hệ ngôn ngữ. Mỹ, Canada hay Úc đều sử dụng tiếng Anh và việc nói cùng một ngôn ngữ tạo thêm nhiều điều kiện dễ dàng thuận lợi cho việc trao đổi. Và cũng đừng quên rằng thói quen trao đổi nhà ở bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Vào năm 1951, các giáo sư đại học người Mỹ ở New York đã có sáng kiến trao đổi nhà ở giữa giới giáo viên với nhau trên toàn bộ các bang của nước Mỹ. Công ty hàng không Mỹ Pan Am sau đó đã lấy lại sáng kiến này bằng cách tổ chức trao đổi nhà ở giữa các nhóm nhân viên với nhau nhân các kỳ nghỉ hè. sau Hoa Kỳ, đến phiên Canada, rồi Thụy Sĩ và Hà Lan bắt nhịp trào lưu. Các gia đình giáo viên hay nhân viên công ty tha hồ đi du lịch mà không sợ tốn quá nhiều tiền trong kỳ nghỉ hè có thể dài đến một tháng. Từ chuyện trao đổi nhà ở này bắt đầu sinh ra các mạng lưới dịch vụ như Homelink và Intervacation. Mãi đến đầu những năm 1990, ông Ed Cushins mới sáng lập tại California công ty Home Exchange, ban đầu in trên giấy danh sách các nhà cho mượn, sau đó thay thế bằng một trang web. Hơn 15 năm sau ngày ra đời, Home Exchange được công ty Pháp Guest to Guest mua lại. Nhưng dù có đổi chủ, công ty vẫn giữ nguyên tên gọi. Chuyện trao đổi nhà ở đã trở thành một thói quen, nếu không nói là một truyền thống của người Bắc Mỹ. Với các phương tiện di chuyển thời nay, việc trao đổi nhà ở giữa bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ hoặc giữa Hoa Kỳ và châu Âu càng thêm dễ dàng.
Trao đổi nhà ở giữa các thành viên đôi khi sống cách xa nhau cả chục ngàn cây số dĩ nhiên rất là hấp dẫn về mặt tài chính. Thế nhưng đâu là những hạn chế cụ thể của mô hình du lịch này? Pascal Chen nhận xét.
Écoutez, c'est pour ça qu'on a fait le livre. Dans échange de maison, il y a un mot qui est important, c'est échanger.
Tôi đã viết quyển sách này cùng với tác giả Martin Corbio và chúng tôi muốn đề cao một cung cách đi du lịch mà quan hệ không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mua bán. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vẫn là chữ trao đổi. Dĩ nhiên là lần đầu tiên bạn đổi nhà ở của mình với một thành viên khác. Cách tính toán đầu tiên vẫn là tiết kiệm chi phí. Điều này lại càng đúng khi bạn có kế hoạch đi chơi xa, trong khi gia đình bạn có đến 4 thành viên. Việc tiết kiệm chi phí lưu trú là điều rất quan trọng. Ban đầu bạn cho mượn nhà của mình, rồi sau đó, khi đến phiên gia đình bạn, nhà ở sẽ được một người khác cho mượn. Tuy nhiên, hình thức trao đổi nhà ở này chủ yếu dựa vào lòng tin tưởng lẫn nhau, sự có quà có lại trong quan hệ, chứ không có chuyện kinh doanh hay đổi trác tiền bạc. Hạn chế đầu tiên có lẽ nằm ở trong tinh thần biết tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn có một căn hộ nhỏ ở Paris, thì bạn khó có thể nào đòi đổi một căn nhà ít phòng của mình với một ngôi biệt thự sang trọng ở Hawaii hay Miami. Hạn chế thứ nhì nằm ở thủ tục đi lại. Ngoài vấn đề visa, còn có việc xin giấy phép du lịch điện tử kiểu ESTA. Một người đến từ Nam Phi có lẽ sẽ đổi nhà dễ dàng hơn với một kiều dân ở châu Âu. Các thủ tục đi lại thường tạo thêm rào cản giữa các châu lục với nhau. Hạn chế thứ ba có lẽ là do việc một số thành viên không tôn trọng các quy định rõ ràng của chương trình trao đổi nhà ở. Chẳng hạn như một số thành viên cho mượn nhà miễn phí, rồi sau đó lại đòi tiền trên danh nghĩa mướn nhân viên quét dọn, làm vệ sinh. Điều đó đi ngược lại với chương trình trao đổi miễn phí và rơi vào tình trạng dịch vụ nhà cho thuê trá hình. Cuối cùng là hạn chế về mặt tâm lý. Có nhiều người không dễ gì tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ. Chuyện cho mượn nhà, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, vẫn buộc họ phải chấp nhận để cho người xa lạ sờ mó đến đồ đạc riêng tư hay bước vào không gian thân mật của họ. Đây là một nét văn hóa dễ nhận thấy. Người châu Á nói chung và người Nhật Bản nói riêng nổi tiếng là dè dặt, kín đáo.
Tuy có nhiều điểm giới hạn, thế nhưng theo báo Lexico, mạng dịch vụ Home Exchange thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng trong cái bối cảnh giá cả khách sạn tăng mạnh và một số thành phố hạn chế dịch vụ Airbnb để giải quyết vấn đề nhà ở cho dân. Nhiều khách du lịch quốc tế dần chuyển sang sử dụng các mạng như là Home Exchange, HomeSwap hay Third Home đều khai thác cùng một thị trường. Trong 2 năm qua, số người đăng ký dịch vụ đổi nhà đã tăng gấp đôi, vượt mức 220.000 thành viên, trong đó phần lớn các thành viên có địa chỉ ở Mỹ, ở Canada, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Doanh thu của mạng Home Exchange tăng 40% chỉ trong một năm và hiện đạt mức 35 triệu euro. Do vậy, trước mắt có thể xem dịch vụ trao đổi nhà ở vẫn là một biện pháp bổ sung chứ chưa thể là giải pháp thay thế cho Airbnb.